Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2022, thứ tư trong tuần 16, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống ra đi gieo giống, trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên, làm nó chết nhiệt. Có những hạt rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước sang chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Thánh Matthew dùng chương 13 này để tổng hợp tất cả các dụ ngôn mà Đức Giêsu dùng để rao giảng về nước trời. Vì thế ta gọi các dụ ngôn trong chương 13 là dụ ngôn về nước trời. Các dụ ngôn này được Chúa công bố rải rác khắp nơi trong thời gian 3 năm thi hành sứ mệnh rao giảng. Thánh Matthew tập hợp lại và lấy một bối cảnh chung, đó là tại biển hồ Galilee. Nước trời là một mầu nhiệm, nhưng nước trời cũng là một thực tại, có nghĩa là nước trời là có thật, chứ không phải tưởng tượng hay thêu dệt. Nước trời hiện diện song hành với thế giới lữ hành chúng ta đang sống. Nước trời đang tồn tại ở đây, lúc này khi chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa. Dẫu nước Thiên Chúa là một thực tại có thật, nhưng nước ấy lại là một mầu nhiệm, nên ta không thể nhìn thấy, hiểu và nắm bắt được cách cụ thể thế nào. Chính vì vậy, khi giảng dạy về nước Thiên Chúa, Đức Giêsu phải dùng dụ ngôn để diễn tả. Trình thuật tin mừng hôm nay là một trong các dụ ngôn về nước trời. Trở về với bài tin mừng hôm nay, chúng ta biết gieo giống là một hình thức nông nghiệp phổ biến của nhà nông. Tại Palestine, người Do Thái thời Đức Giêsu thường gieo giống trước khi cày cuốc. Đất người ta gieo hạt vẫn là những thửa đất chưa được dọn, còn có cả những lối đi, những đường mòn, những bụi gai, những sỏi đá. Sau khi gieo xong, họ mới cuốc xới và những nhát cuốc, lưỡi cày sẽ vùi lấp hạt giống, chờ đợi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống, làm cho hạt nảy mầm. Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay đưa ra hình ảnh của người gieo giống, nhưng người gieo giống này thật kỳ lạ. Ông không chọn đất để gieo, mà chỗ nào ông cũng gieo. Ông vung vãi không tiếc hạt, tiếc công. Gieo một cách quảng đại, không phân biệt bất cứ loại đất nào. Gieo cả nơi sỏi đá, bên vệ đường, nơi bụi gai. Ông gieo trong thái độ kiên trì và trung thành, không tính toán thiệt hơn. Không biết mỏi mệt và không hề thất vọng. Làm như thế, hẳn ông là người có kỳ vọng lớn, một trái tim rộng mở để vượt qua mọi rào cản, khó khăn, để tung gieo từng hạt giống. Ông có một tình yêu bao la, vượt lên trên tất cả, miễn sao hạt giống được tung ra và rơi vào mọi môi trường. Nói như thế không có nghĩa là ông vô trách nhiệm và phung phí, nhưng muốn diễn tả hình ảnh của một người nông dân cần cù, chịu khó, kiên trì và quảng đại. Hình ảnh đó không ai khác là chính Thiên Chúa, hiện thân nơi Đức Giê-xu, người đang nói qua dụ ngôn. Thực vậy, qua dụ ngôn người gieo giống, tác giả sách thánh muốn trình bày một Thiên Chúa say mê con người, không ngừng tìm mọi cách để mong sao con người nhận ra chân lý, tình thương, để mà hoán cải bản thân cho tốt hơn. Vì thế, Thiên Chúa không ngần ngại và tiếc xót để tung gieo lời vào mảnh đất tâm hồn của tất cả mọi người, và chờ đợi lời được sinh hoa kết quả. Thế nhưng, mọi tâm hồn có sẵn sàng để trở thành thửa đất tốt, đón nhận lời hay không? Dụ ngôn người gieo giống giúp chúng ta tự hỏi lòng mình, có bao nhiêu hạt giống lời Chúa đã được gieo vào lòng tôi? Số phận của những hạt giống ấy giờ này ra sao? Hạt giống ấy đang nằm ở đâu trong cuộc đời của tôi? Tôi đã đón nhận hạt giống ấy thế nào? Và tôi sẽ làm gì để hạt giống ấy được phát triển và lớn lên? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng để đón nhận lời Chúa, để lời Chúa như hạt giống được gieo vãi vào mảnh đất tâm hồn chúng con, sẽ được chăm sóc cho đến ngày nảy mầm và trổ sinh bông trái. Amen.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhận tình thương yêu mà đậm đà. Kìa xưa con chi vào đời, hồn hăng say quá đẹp người, nở mênh mông một rừng. Dù gian nan mồ hôi thơm, tình thương yêu chưa ngập ngừng, vẫn đi theo tìm mừng người. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngập ngùi sẽ tươi vui. Luôn thơm tho gánh đầy vai, đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mai đây dừng thêm lá, núi thêm hoa ngàn sao, trái tim yêu ngàn sao tiếng reo ca. Liều hy sinh thân yêu hiền mà mỗi con mang người thương, dù bao đêm nằm không ngủ lòng hăng say vẫn tràn đờ, dù gian lao còn chẳng thương. Rồi hôm xưa có một ngày ngồi đêm mưa bay ngập đầy, hôn tê mê dạng rời vơi, hồn con như loài chim bé rợp rã cánh giữa bầu trời, nay thân con đã mềm nhoài. Đừng con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới đeo trong ngập ngùi sẽ tươi vui gặp về, luôn thơm ngon gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là vì trong nắng tươi, rồi mai đây dừng thêm lá, núi thêm hoa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích giới truyền thông Công giáo Thế giới giúp quần chúng phân biệt chân giả trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số ngày nay, đồng thời phục vụ sự đối thoại và cảm thông giữa các cá nhân và cộng đoàn để xây dựng sự sống chung hòa bình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 18 tháng 7 vừa qua gửi các tham dự viên đại hội của Hiệp hội các giới truyền thông Công giáo Thế giới, nhóm tại Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 8 tới đây về chủ đề hòa bình trong thế giới kỹ thuật số. Hiệp hội này mang tên là SIGNIS, được thành lập hồi tháng 11 năm 2011, quy tụ tất cả các ngành truyền thông công giáo, từ báo chí tới phát thanh truyền hình, điện ảnh, Internet và các kỹ thuật truyền thông mới. Hiệp hội này được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đề tài được chọn cho đại hội lần này, hòa bình trong thế giới kỹ thuật số, rất thích hợp giữa lúc bạo lực và gây hấn bộc phát trong thời gian này trên thế giới. Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong những thập niên gần đây đã chứng tỏ là những phương thế mạnh mẽ để thăng tiến hiệp thông và đối thoại trong gia đình nhân loại, như thí dụ cụ thể trong thời bị cách ly vì đại dịch mới đây. Nhưng đồng thời, việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật số, đặc biệt là các mạng xã hội, cũng tạo nên những vấn đề luân lý đạo đức nghiêm trọng, đòi hỏi các nhà truyền thông cũng như tất cả những ai quan tâm đến sự chân thực và chất lượng những quan hệ của con người cần có những phán đoán khôn ngoan và phân định. Nhiều khi và tại một số nơi, các phương tiện truyền thông trở thành những nơi ô nhiễm độc hại, những nơi phổ biến những sách độc oán ghét và tin giả. Đức Thánh Cha viết, trong bối cảnh đó, với đại hội sắp tới, tổ chức SIGNIS có thể giữ một vai trò quan trọng bằng việc giáo dục qua truyền thông, liên kết các phương tiện công giáo và chống lại những dối trá và tin tức xuyên tạc. Tôi khuyến khích anh chị em kiên trì trong những nỗ lực ấy, đặc biệt quan tâm đến nhu cầu cần giúp đỡ dân chúng, đặc biệt những người trẻ, phát triển một cảm thức phê bình lành mạnh, học cách phân biệt chân giả, phải trái, điều thiện và điều ác, cũng như đánh giá cao tầm quan trọng của hoạt động cho công bằng, hòa hợp xã hội và tôn trọng căn nhà chung của chúng ta. Tôi cũng khích lệ anh chị em để ý đến nhiều cộng đoàn trên thế giới còn bị gạt bỏ khỏi không gian kỹ thuật số. Coi sự bao gồm kỹ thuật số là một ưu tiên trong kế hoạch tổ chức của anh chị em. Làm như thế, anh chị em đóng góp nhiều vào việc phổ biến nền văn hóa hòa bình dựa trên sự thật của tin mừng. Tin Kiev, Ukraine. Kết thúc công nghị các giám mục công giáo Ukraine đồng phương. Công nghị các giám mục công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương đã kết thúc hôm 15 tháng 7 vừa qua sau một tuần tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk với sự tham dự của 40 giám mục đến từ nhiều nơi trên thế giới. Lẽ ra, công nghị diễn ra tại thủ đô Kiev, nhưng vì tình hình chiến tranh nên được chuyển tới Đại chủng viện ở thành phố Presnyan, mặt đông Ba Lan. Đây là cơ quan thẩm quyền cao nhất trong một giáo hội công giáo nghi lễ đồng phương. Trong sứ điệp gửi đến công nghị, được Đức Tổng Giám mục Benakio, sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan tuyên đọc trong thánh lễ khai mạc chính thức hôm 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các giám mục rằng, sự gần gũi của các chủ tranh với các tín hữu là một hành trình cần phải được xây dựng ngày qua ngày và mang lại dòng nước hy vọng sinh động. Các tín hữu hiểu các chủ tranh của họ nếu các vị làm tất cả những gì có thể để mang Chúa đến cho họ, qua sự tận tụy hiến thân gần gũi họ như những chứng nhân của Chúa trên trần thế này. Vì thế, chúng ta hãy làm sao để giáo hội là nơi con người tìm thấy hy vọng, nơi có một cánh cửa mở, tại đó họ tìm được an ủi và khích lệ. Trong khóa họp, các giám mục đã bàn rất nhiều tới tình hình chiến tranh tại Ukraine và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống và hoạt động mục vụ của giáo hội dành cho các tín hữu. Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk nhấn mạnh sứ mạng của giáo hội trên hai bình diện, trợ giúp nhân đạo và chăm sóc mục vụ, việc mục vụ cho các tín hữu công giáo Ukraine tị nạn khỏi quê hương bà đang tá túc tại Ba Lan và nhiều nước khác ở Âu Châu. Ở đây cũng có vấn đề trợ giúp vật chất cho các nạn nhân chiến tranh. Một ngân quỹ đặc biệt đã được thiết lập tại Ukraine trong ý hướng này. Một vấn đề quan trọng khác được đề cập đến trong khóa họp là tiến trình đồng hành trong giáo hội hoàn vũ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin cài của Công giáo Ba Lan, tức tổng giám mục trưởng Shevchuk nói, đó cũng là con đường truyền thống của giáo hội Công giáo Ukraine đồng thường. Đức cha Alexis Jul nói, chúng tôi đến từ các nơi trên thế giới. Chúng tôi làm việc trong các thực tại và hoàn cảnh chính trị kinh tế khác nhau. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Synodality có nghĩa là cùng đi với nhau. Khi chúng tôi cùng nhau làm việc, mỗi người được bổ túc, làm cho nhau thêm phong phú, vì mỗi người có một quan điểm và bổ túc cho nhau. Các giám mục cũng bàn về việc đào tạo giáo dân và huấn luyện giới trẻ, phát triển các dịch vụ xã hội và thông qua bản dịch mới thánh lễ của Thánh Gioan Kim Khẩu sẽ được áp dụng cho toàn giáo hội Ukraine đồng phương. Các giám mục đã thảo luận và bầu chọn một số giám mục mới. Việc bầu cử này còn phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Ngoài ra, hội đồng đã bầu 4 giám mục và ban thường vụ của giáo hội để cùng với Đức Tổng Giám mục trưởng điều hành giáo hội với nhiệm kỳ 5 năm. 4 giám mục phụ khuyết ban này cũng được bầu lên. Giáo hội Công giáo Ukraine đồng phương được thành lập năm 1595 và hiện nay có khoảng 5.200.000 tín hữu tại Ukraine và 13 quốc gia trên thế giới. Đây là giáo hội đông tín hữu nhất trong số 22 giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại Hòa Lan. Một vị tổng giám mục người Hàn Quốc được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Hòa Lan hôm 16 tháng 7 vừa qua. Đó là Đức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam, 73 tuổi, cho đến nay là sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Campuchia, Myanmar, kiêm thâm sứ tòa thánh tại Lào, vì nước này không có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Đức Tổng giám mục Trương Nhân Nam sinh trưởng tại thủ đô Hán Thành, thuộc phong linh mục năm 1976. Và làm phó tổng thư ký hội đồng giám mục Hàn Quốc trước khi du học tại Roma và đậu tiến sĩ thần học tín lý rồi cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Laterano năm 1985 trước khi gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Cha Paulo Nam lần lượt phục vụ tại 5 tòa sứ thần tòa thánh trước khi được thăng tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Bangladesh năm 2002. 4 năm sau, ngài được chuyển sang Uganda, rồi làm sứ thần tại Thái Lan và các quốc gia vừa nói trong 10 năm qua. Đức Cha Nam kế nhiệm Đức Tổng giám mục Ando Cavalli, người Ý, về hưu hồi tháng 11 năm ngoái và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm kinh lực tông tòa, đảm trách việc mục vụ cho các tín hữu và những du khách hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina. Giáo xứ đền thánh Mễ Du do các cha dòng Francisco thành lập và coi sóc. Giáo xứ này thuộc lãnh thổ giáo phận Mostar và là nơi có những biến cố gọi là Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên Công giáo Francia. Ủy ban điều tra của Hội đồng giám mục Bosnia và Tòa Thánh đã được thiết lập. Đức giám mục sở tại phủ nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra này, trong khi Ủy ban Tòa Thánh có xu hướng nhìn nhận 7 lần hiện ra đầu tiên. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco chưa đưa ra phán quyết nào. Nhưng sau khi ngài cử một vị tổng giám mục là Đức Cha Jose người Ba Lan đến điều tra và thị sát việc mục vụ, ngài cho phép mở các cuộc hành hương chính thức và thi hành việc mục vụ, tách biệt khỏi thẩm quyền của giám mục giáo phận Mostar ở địa phương. Tin giáo hội tại Đức. Lễ phong chân cước cho cha Zeningen tại Đức. Như chúng tôi đã đưa tin, thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự lễ phong chân cước cho cha Philip Zeningen tại thị trấn Enwangen ở miền nam nước Đức do Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich dòng tên, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ này. Buổi lễ ngoài trời diễn ra tại quảng trường trước vương cung thánh đường Thánh Vito thuộc giáo phận Rotenburg Stuttgart. Chiều tối hôm thứ Sáu trước đó, 15 tháng 7, gần 2.000 tín hữu đã tham dự cuộc rước nến đến vương cung thánh đường. cha Philip Zeningen, sinh năm 1642, gia nhập dòng Ten vào năm 38 tuổi, sẽ được bề trên gửi đến Enwagen và hoạt động hăng say tại đây trong bốn giáo phận khác. Cách rao giảng của cha đi tới mọi giai tầng xã hội. Cha Zeningen qua đời tại Enwagen năm 1704, thọ 62 tuổi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Honle Rich đề cao gương của cha Zeningen về liên hệ mật thiết giữa lòng mến Chúa và yêu người và nêu gương mẫu cho đời sống ngày nay. Đức Hồng Y nói đến sự dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đón tiếp người tị nạn và xây dựng hòa bình. Vì chân phước mới đã tìm thấy Chúa nơi mọi sự trong cuộc sống. Cha Arturo Sosa bề trên tổng quyền dòng tên trong một lá thư đã nhận xét rằng, qua các hoạt động của mình, cha Zeningen đã làm cho tình thương của Thiên Chúa trở nên hữu hình cụ thể, gợi hứng, soi sáng cho các tín hữu ngày nay. Qua những lời giảng đơn sơ, đầy sức thuyết phục, tâm hồn từ nhân của cha Zeningen, người ta cảm thấy cha thực sự tin những gì ngài rao giảng, và có lẽ điều quan trọng hơn nữa đó là cha không đòi hỏi các tín hữu điều gì mà chính cha không sẵn sàng thực hiện trước đó, và ở mức độ hơn nữa. Chân phước Zeningen là nhà thừa sai không biết mệt mỏi của dân chúng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho cha Zeningen khi nói rằng, cha Zeningen là người loan báo tin mừng không biết mệt mỏi, đi đến với dân chúng thuộc mọi giai tầng xã hội, được một tinh thần tông đồ hăng say linh hoạt và lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Ước gì tấm gương và lời chuyển tàu của vị linh mục này giúp chúng ta cảm thấy niềm vui được chia sẻ tin mừng với các anh chị em của chúng ta.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần học hỏi về tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về bài giảng đầu tiên của Đức Giêsu được ghi lại trong sách Tin Mừng này. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Nào thế bây giờ chúng ta dành nhiều thời giờ hơn. Tin Mừng Matthew này thì từng đoạn đều đáng cho mình đọc hết á. Rất hay. Mà mình không có đủ thời giờ. Cho nên thôi chúng ta chấp nhận vậy. Bây giờ ta lấy chương thứ 5, bài giảng trên núi. Cái việc đầu tiên mà tôi nhắc các anh chị, khi ta nghe nói đến bài giảng trên núi, thì hầu như mình chỉ nghĩ đến 8 mối phúc thật thôi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại trong sách thánh coi, có phải chỉ là 8 mối phúc thật không? Đâu có, dài lắm. Bài giảng này kéo dài từ chương 5 này sang chương 6 này, đến chương 7. Vậy cơ mà. Chứ đâu phải chỉ có 8 mối phúc thật đâu. Và dĩ nhiên 8 mối phúc thật là quan trọng nhất hiến chương Đức Trời. Thế bây giờ trước khi đi vào chi tiết, anh chị để ý câu thứ nhất, chương 5. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên đồi. Tại sao gọi là bài giảng trên núi? Bởi vì Chúa Giêsu giảng ở trên núi thôi. Trả lời rất là đơn sơ. Giờ ta đi xa hơn chút nữa. Khi Chúa Giêsu biến hình, thì người biến hình ở đâu?
Trên núi.
Tưởng ở trên hồ. ở trên núi ta bò nhé. Khi người chịu đóng đinh thập giá, người chịu đóng đinh ở đâu? Trên đồi Căn Đê. Khi người lên trời thì từ đâu người lên trời? Trên núi. Mình phải đọc ở đây một cái ý nghĩa biểu tượng. Núi, nơi cao cả, nơi ở của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn lên đỉnh núi và thấy mây bao phủ. Và muốn nhìn núi bao giờ cũng phải ngước mắt lên để nhìn. Trong cái hiểu bình thường của nhân gian, núi là nơi ở của thần thánh, của Thiên Chúa. Cho nên khi Kinh Thánh mà nói đến núi đó, mình phải hiểu ý nghĩa đó. Những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu diễn ra trên núi, kể cả khi Chúa chọn 12 tông đồ, một việc rất quan trọng đến tương lai của hội thánh. Chúa cũng chọn sau khi cầu nguyện trên núi. Cho nên bài giảng trên núi ở đây muốn diễn tả, đó là lời của Thiên Chúa, là mệnh lệnh của Thiên Chúa gửi gắm cho chúng ta. À, thế bây giờ ta bắt đầu đọc từ câu thứ 3 cho đến hết câu 12. Mời các anh chị. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa bồi an. Phúc thay ai khát khao nơi người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho quả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt nạt vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xử vả, bắt nạt và vu cấm lũ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Các ngôn sứ là những người đi trước các em, cũng bị người ta bắt nạt như thế.
Phúc thay hay là hạnh phúc thay? Tôi thấy có hai cách dịch. Ngay ở trong những ngôn ngữ ngoài Việt Nam cũng vậy. Phúc thay ở đây có nghĩa là được chúc phúc đó, được Thiên Chúa chúc phúc. Và được Thiên Chúa chúc phúc thì cũng là người hạnh phúc. Có điều, con đường hạnh phúc mà Chúa Giêsu giới thiệu ở đây xem ra thật là đối nghịch với con đường mà người ta thường theo. Cho nên mới có một nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng ông ấy tưởng tượng ra xem bây giờ có một linh mục nào đấy mà đi đến một xóm lao động nghèo khổ mà đứng hô hoán lên rằng phúc cho anh em vì anh em nghèo lắm, thì người ta phản ứng làm sao?
Không nghe.
Chắc là sẽ được một trận. Ai thấy nghèo là phúc á. Và đây cũng là một nét khác biệt của Matthew với Luca. Chúng ta mà có giờ đó là mình phải mở ra, mình đối chiếu ở trong Thánh Luca viết làm sao. Trong những mối phúc mà Chúa Giêsu công bố theo Thánh Luca mô tả đó, thì là Chúa nói trực tiếp với người ta, phúc cho anh, phúc cho anh em. Còn Thánh Matthew là phúc thay ai, chứ không phải trực tiếp. Rồi ở trong Thánh Luca đó là phúc cho anh em là những người nghèo. Còn ở trong Matthew đó là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Thấy khác không? Có những nét khác biệt. Mình phải để ý những nét khác biệt đó để thấy là Thánh Matthew nhấn mạnh nhiều hơn đến tinh thần, tâm hồn nghèo khó, cái tinh thần nghèo khó. Bởi vì có những người giàu trong lịch sử của hội thánh, có những người giàu, nhiều vị thánh là con nhà quý phái, sống trong nhung lụa và giàu có, nhưng lại có tâm hồn nghèo khó. Và đến một lúc nào đó các ngài bán đi tất cả những gì mình có, chia cho người nghèo, để đi theo Chúa thôi, không có màng gì hết. Ngược lại cũng có thể có những anh chị em về vật chất thì nghèo, nhưng mà hình như vì nghèo cho nên ngày nào cũng mơ trúng số hết à. Rồi nhiều khi lại bị thúc bách quá để làm những việc nó không đúng với lương tâm của mình. Thánh Matthew nhấn mạnh đến tinh thần. Và khi suy nghĩ về hạnh phúc của con người thì tôi nhớ có một triết gia nói thế này: cái lầm lẫn lớn nhất của chúng ta đó là chúng ta đồng hóa hạnh phúc với khoái lạc. Chúng ta cứ cho là bao giờ tôi hướng được khoái lạc thì đấy là tôi hạnh phúc. Cho nên cả cuộc đời của mình đi tìm khoái lạc. Đang khi đó hưởng thụ khoái lạc xong, thấy tâm hồn trống rỗng hơn bao giờ. Rồi lại đi tìm hưởng thụ tiếp, và sau đó lại thấy bất an hơn bao giờ. Và cứ thế, cứ chạy, cứ đuổi. Vì mình sai từ căn bản, đồng hóa hạnh phúc với khoái lạc. Cho nên chủ trương là muốn hạnh phúc thì phải chiếm hữu. Còn con đường mà Chúa Giêsu đề nghị thì lại là sự cho đi, sự hiến dâng. Đấy là một vài nét rất căn bản để chúng ta đọc phúc thật tám mối mà Thánh Matthew kể lại. Và khi Chúa Giêsu công bố tin mừng bát phúc này thì chính Ngài là người đã sống trước. Bây giờ chúng ta cứ thử đọc từng câu một xem, rồi đối chiếu với cuộc đời Chúa Giêsu, thế có đúng không? Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúa Giêsu từng nói là con chồn có hang, con chim có tổ, còn con người không có chỗ dựa đầu. Phúc thay ai xót thương người thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Còn ai có lòng xót thương như Chúa Giêsu? Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thánh giá xem cái câu này nó đúng tới mức nào. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Khi Chúa Giêsu công bố tin mừng bát phúc này thì Ngài không chỉ công bố một lý thuyết mà Ngài công bố một lối sống chính Ngài đã đi trước. Cho nên nó có một sức thuyết phục đặc biệt. Và người ta gọi tám mối phúc này là hiến chương nước trời. Có nghĩa là nếu các anh chị và tôi muốn vào nước trời và muốn làm môn đệ đích thực của Chúa thì chắc là mình phải đối chiếu với tám mối phúc thật, chứ không phải chỉ có 10 điều răn mà thôi. Có lần tôi ngồi tuần lễ tội, có một người đạo đức lắm, đến xưng tội và nói rất chân thành thế này: thưa cha, con xưng tội 6 tháng mà con xét mình mãi không thấy có cái tội gì. Đạo đức như vậy cơ mà, xét mãi mà không thấy có cái tội gì. Mời đồ đăng Đức Chúa Trời xét kỹ, không sai sót gì. Thế tôi mới hỏi thêm: thế đã xét mình bằng cách đối chiếu với 8 mối phúc thật bao giờ chưa? Thì bảo là chưa. Bảo về xét thử xem. Có thể vậy đó. Khi ta đối chiếu với 10 điều răn Đức Chúa Trời là mình thấy mình không bỏ lễ Chúa Nhật, mình không thề gian nói dối, không ngoại tình từ trong tư tưởng, không phạm gì sai cả. Bây giờ mình đối chiếu với 8 mối phúc thật xem, có thực sự mình có tâm hồn nghèo khó không? Có thực sự mình có lòng thương xót? Có thực sự mình sống hiền lành? Có thực sự mình dám chấp nhận bị sỉ vả vì lẽ công chính không? Anh chị sẽ thấy là ghê gớm lắm. Thế cho nên đã từng có người quan niệm rằng 8 mối phúc thật này là con đường Chúa chỉ dành riêng cho một thiểu số được tuyển chọn thôi. Nhưng mà thưa không, không phải vậy. Đây là con đường Chúa mời gọi tất cả chúng ta. Con đường đó là một lý tưởng rất cao cả, để không bao giờ chúng ta được phép tự mãn. Tôi sống đạo như thế này là đủ rồi. Không bao giờ. Không bao giờ đủ cả. Nhưng là một lời mời gọi mình không ngừng đi tới, đi tới, đi tới mãi trên con đường hoàn thiện.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo thông báo từ Vatican được công bố ngày 11 tháng 7 năm 2022, Đức Giáo hoàng Francisco sẽ cử hành thánh lễ phong châm phước cho đấng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhất vào ngày 4 tháng 9 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì vậy, một gương chứng nhân hôm nay xin được giới thiệu đôi nét về cuộc đời của vị phong châm phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Trước tiên là nói về Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, vị mục tử của người nghèo. Xuất thân trong một gia đình thợ xây tại thị trấn miền núi nhỏ Canale da Godo của nước Ý, Albino Luciani, vị giáo hoàng tương lai, cùng với hai anh trai và một em gái sống trong cảnh nghèo túng và nhiều khi phải đi ngủ với bụng đói. Khoảng năm 10 tuổi, cậu bé Luciani mặc dù rất nghịch ngợm nhưng lại được đánh động bởi các bài giảng mùa chay của một thầy dòng Capuchin, nên đã ao ước sẽ trở thành một linh mục. Được sự khích lệ của thân sinh nên bất chấp sự ốm yếu và gia cảnh khó nghèo, Luciani đã xin vào chủng viện mang theo những lời nhắn nhủ của người cha như sau: bố hy vọng rằng khi trở thành linh mục thì con sẽ đứng về phía người nghèo, vì Chúa Kitô đã đứng về phía họ. Đây là những lời mà Luciani, vị linh mục, giám mục, hồng y và giáo hoàng luôn ghi nhớ và thực thi trong suốt cuộc đời mục tử của mình. Sống trong chủng viện, nhưng mỗi dịp hè, người ta thường nhìn thấy thầy Luciani làm việc trên cánh đồng trong chiếc áo trùng thâm. Vào năm 1935, thầy Luciani được lãnh nhận chức linh mục. Sau đó,
khi lên ngôi giáo hoàng năm 1958, Đức Gioan 23 đã bổ nhiệm cha Luciani làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto. Khi chọn khẩu hiệu giám mục là khiêm nhường, ngài không chỉ muốn nhấn mạnh một nhân đức Kitô giáo mà còn muốn phản ánh tính cách thực tế và sứ vụ mục tử của ngài. Trong bài diễn văn đầu tiên với giáo dân thuộc giáo phận của mình, vị tân giám mục chia sẻ: "Tôi muốn trở thành một giám mục, một người giảng dạy và một đầy tớ." Là một mục tử sống đơn sơ, luôn kiên định với những điểm thiết yếu trong đức tin và cởi mở theo quan điểm xã hội và sống gần gũi với người nghèo và người lao động, nhưng giám mục Luciani lại tỏ ra rất nghiêm khắc trong việc sử dụng tiền bạc một cách vô đạo đức, gây tổn hại cho người dân. Vào cuối năm 1969, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô VI đã bổ nhiệm giám mục Luciani làm thượng phụ Venice và phong làm hồng y vào tháng 3 năm 1973. Trong vai trò mới này, ngài được biết đến với sự tận tụy dành cho người nghèo và người tàn tật. Ngài từng kêu gọi các linh mục trong giáo phận bán các đồ vật bằng vàng, bằng bạc để ủng hộ tiền cho một trung tâm dành cho những người khuyết tật. Và chính ngài cũng khởi sự việc gây quỹ này bằng việc đưa ra bán đấu giá một cây thánh giá và dây chuyền bằng vàng, vốn là di vật của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 mà Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã tặng cho ngài. Hơn nữa, trong sứ vụ quan trọng này, ngài đã chịu nhiều đau khổ vì những người biểu tình, vốn là đặc trưng của những năm hậu công đồng. Vào Giáng sinh năm 1976, vào thời điểm các nhà máy tại trung tâm công nghiệp Magira bị chiếm đóng, ngài đã đưa ra lời phát biểu mà hiện nay những lời này vẫn còn mang tính thời sự. Khoe khoang sự xa hoa, lãng phí tiền bạc, từ chối đầu tư, cất giấu nó ở nước ngoài, không chỉ cấu thành sự vô cảm và vị kỷ, nó có thể trở thành sự khiêu khích và đè nặng trên đầu chúng ta, điều mà Đức Phaolô thứ 6 gọi là cơn thịnh nộ của người nghèo với những hậu quả khó lường. Thứ hai là nói về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, vị mục tử giản dị và gần gũi. Khi còn là giám mục, ngài đã tham dự tất cả các kỳ họp của công đồng Vatican II. Vốn là con người của một vùng đất phải đối mặt với tình trạng di cư vì nghèo đói, nhưng rất sinh động theo quan điểm xã hội và của một giáo hội được đặc trưng bởi hình ảnh của các vị linh mục vĩ đại, ngài đã nhiệt tình áp dụng các đường hướng của công đồng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô VI luôn coi giám mục Luciani là một trong những nhà thần học tiên tiến nhất thời bấy giờ và được đánh giá cao vì ngài không chỉ biết thần học mà còn biết cách giải thích thần học cách rất gần gũi và thiết thực. Ngay cả việc được chọn làm giáo hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1978, sau khi Đức Phaolô thứ 6 qua đời, cũng không khiến ngài mất đi lối sống khiêm nhường, giản dị. Một cách cụ thể, vị tân giáo hoàng đã từ chối đội vương miện giáo hoàng và gọi thánh lễ khởi đầu sứ vụ Phêrô của ngài là lễ nhậm chức chứ không phải là một cuộc đăng quang. Với sự giản dị, Đức Gioan Phaolô đệ nhất được biết đến với việc giảng dạy đức tin một cách dễ hiểu. Các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần của ngài là những buổi học giáo lý, ngài thường nói buông mà không cần có bản viết và trích dẫn thuộc lòng những bài thơ. Trong một bài báo trên tờ Quan sát viên Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, viết rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất đã và vẫn là một điểm tham chiếu trong lịch sử của giáo hội Hoàng Vũ. Tầm quan trọng của ngài, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, thì tỷ lệ nghịch với thời gian triều đại giáo hoàng của ngài. Thứ ba là nói về Đức Gioan Phaolô đệ nhất, vị mục tử thánh thiện. Trong huấn quyền của mình, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến chủ đề lòng thương xót và luôn dành nhiều thời gian ngồi tòa giải tội. Sau khi qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1978 ở tuổi 65, danh tiếng về sự thánh thiện của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất lan truyền rất nhanh. Thánh Teresa thành Calcutta đã gọi Ngài là một món quà tuyệt vời nhất của Thiên Chúa, một tia nắng tình yêu của Thiên Chúa chiếu sáng trong bóng tối của thế giới. Vào năm 2008, dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của Ngài, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cho biết rằng, khi suy tư về thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe: "Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình", đã khiến Ngài nghĩ đến Đức Gioan Phaolô đệ nhất, người đã chọn phương châm giám mục Humilitas, khiêm nhường. Tiến trình phong thánh cho Ngài chính thức bắt đầu vào năm 1990 với lời thỉnh cầu của 226 giám mục Brazil. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2003, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố Đức Gioan Phaolô đệ nhất là tôi tớ Chúa, bước đầu tiên trên con đường dẫn tới việc phong thánh. Tiếp theo, ngày 13 tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và ủy quyền cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh về việc ban hành sắc lệnh phê chuẩn phép lạ chữa bệnh được cho là nhờ sự chuyển cầu của đấng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhất. Được biết, phép lạ xảy ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2011 khi một bé gái 11 tuổi ở Buenos Aires, nước Argentina bị viêm não cấp tính trầm trọng kèm theo bệnh động kinh ác tính và sốc nhiễm trùng đã được khỏi bệnh cách lạ lùng nhờ thân nhân và các tín hữu được một linh mục quản sứ khuyến khích cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Đây là trường hợp được chữa lành mà các bác sĩ của Bộ Phong Thánh đánh giá là không thể giải thích được về phương diện khoa học. Với sự phê chuẩn này, việc phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất sẽ được cử hành vào ngày 4 tháng 9 năm 2022 tới đây. Nhiều người đã, đang và sẽ cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô đệ nhất với niềm tin tưởng rằng vị giáo hoàng khiêm tốn của thời đại sẽ mau chóng được tôn vinh và ghi danh vào sổ bộ các thánh của giáo hội. Còn với chúng ta, sau khi nhìn lại đôi nét cuộc đời của thánh nhân, ước mong động lại nơi tâm hồn của chúng ta chính lời mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất nhắn nhủ vào ngày 13 tháng 9 năm 1978. Chúng ta hãy cố gắng hoàn thiện giáo hội bằng cách chính mình trở nên tốt hơn. Mỗi người trong chúng ta và toàn thể giáo hội có thể đọc thuộc lòng lời nguyện mà tôi tha thiết nài xin Chúa mỗi ngày: Lạy Chúa, xin hãy coi con như con là, với những khuyết điểm, giới hạn, yếu đuối, nhưng hãy biến con trở thành người như Ngài muốn con trở thành. Amen. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con chờ dõi tâm thân biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Một người kia sở hữu một con ngựa quý thuộc loại thiền lý mã, có khả năng chạy được nghìn dặm. Biết giá trị bản thân mình thuộc dòng giống quý hiếm, chú ngựa này tỏ ra kiêu căng và có ước muốn làm những điều vĩ đại. Người chủ không chịu nổi tính khí của chú ngựa này, nên dù rất quý nó, ông vẫn quyết định treo bảng thông báo, là bất kỳ ai thuyết phục được chú ngựa này đi theo, thì ông sẵn sàng trao nó cho người đó. Bảng thông báo vừa treo lên, thì một thương gia đến hỏi chú ngựa rằng, ngươi có muốn theo ta đi khắp nơi với các loại hàng hóa trên lưng, độ 3 tháng rồi trở về không? Ngựa lắc đầu khó chịu nói, tôi là ngựa chạy ngàn dặm, sao có thể đi theo một thương gia để vận chuyển hàng hóa được? Sau đó, một người thợ săn tìm đến, cố gắng thuyết phục ngựa. Ngươi hãy theo ta đi chinh phục những loài thú trong rừng rậm, năm sau ta sẽ đưa ngươi trở về. Ngựa cũng lắc đầu nói, tôi là ngựa chạy ngàn dặm, sao có thể đi theo một thợ săn quanh quẩn trong rừng được? Nhiều năm trôi qua, con ngựa ấy vẫn chỉ ở trong chiếc chuồng quen thuộc và đôi chân chưa hề đặt lên một đoạn đường nào. Ngày nọ, một vị quan trong triều phục mệnh nhà vua đi tìm một thiền lý mã có thể đưa nhà vua vượt nhiều dặm đường dài đi kinh lý đất nước. Vị quan ấy dừng chân ở ngôi làng này và nghe biết về thiền lý mã ấy. Gặp được đại quan, thiền lý mã mừng lắm. Đại quan hỏi, ngươi có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không? Ngựa lắc đầu. Quan hỏi tiếp, ngươi có từng đi qua những vùng rừng núi hiểm trở và có kinh nghiệm chống lại thú dữ chưa? Ngựa lại lắc đầu. Đại quan hỏi ngựa thêm một lần nữa, vậy ta có thể dùng ngươi vào việc gì? Ngựa trả lời, vì tôi thuộc giống thiền lý mã, nên trời phú bẩm cho tôi khả năng vượt đường xa, một ngày đi được cả nghìn dặm. Đại quan liền bảo ông chủ cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng, cất vó hết sức, nhưng chưa được nửa dặm đường, nó đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa và ngã quỵ xuống. Đại quan thất vọng nói, thiên lý mã gì chứ, ngươi chỉ là một con ngựa vô tích sự mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ ai cũng có ước mơ. Ước mơ là động lực để con người cố gắng vượt qua những khó khăn hàng ngày. Vì ước mơ con cái mình thành tài mà những người cha người mẹ tần tảo làm việc nuôi con ăn học. Để đạt kết quả tốt đẹp trong các kỳ thi và bước vào ngôi trường mà mình mơ ước, bao nhiêu học trò cố gắng học ngày học đêm. Và cũng vì nuôi dưỡng ước mơ tìm được những việc làm có mức lương tốt và có được địa vị trong xã hội mà biết bao người luôn phấn đấu trau dồi những khả năng và kinh nghiệm. Như vậy, ước mơ nào cũng là kết quả của những lao công, mồ hôi và nước mắt, chứ không có ước mơ nào từ trên trời rơi xuống. Có những ước mơ trở thành động lực, thôi thúc người ta sống tích cực và làm cho bản thân mình được ngày một thăng tiến hơn. Nhưng cũng có những ước mơ có thể khiến người ta vô tình hay cố ý làm thui chột đi những năng lực thiên phú của chính mình. Câu chuyện ngụ ngôn ở trên gửi đến chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa về thái độ của con người đối với ước mơ của mình. Chú ngựa thuộc giống Thiền Lý Mã cũng có một ước mơ của riêng mình, ước mơ được tung vó ngàn dặm đến những chân trời vô tận. Thế nhưng, chú lại không muốn được tôi luyện và trau dồi năng lực của mình trong những khó khăn và thử thách. Nếu chịu khó theo vị thương gia chở hàng đi đây đó, có lẽ chú ngựa ấy sẽ có thể thông biết đường đi, và nếu chấp nhận băng rừng cùng người thợ săn, nó đã có kinh nghiệm chiến đấu với thú dữ. Có như vậy, Thiên Lý Mã ấy mới có đủ năng lực đảm nhận công việc vĩ đại mà nó hằng mơ ước. Chắc chắn, mỗi người chúng ta cũng có những ước mơ của riêng mình. Những ước mơ khiến chúng ta cất bước đi trong hy vọng và cảm thấy mình thật hạnh phúc. Trong thánh lễ Tự Hành Năm Thánh 2016 dành cho giới trẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu hãy có những ước mơ và dám sống hết mình cho những ước mơ đó. Ước gì chúng ta luôn nỗ lực đạt được ước mơ của mình, không phải bằng thái độ ươn lười, chờ thời như Thiên Lý Mã, nhưng là một tinh thần hăng hái, tích cực trau dồi khả năng và kinh nghiệm sống, ngay trong mọi công việc lớn nhỏ, nhẹ nhàng và gian khó hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những ước mơ về một cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc. Xin giúp chúng con đạt được những ước mơ đó bằng cách tích cực trau dồi những khả năng Chúa ban cho và sống khiêm tốn, hiền hòa, luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân để làm vinh danh Chúa. Amen.
Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn tối tăm, biết Chúa soi sáng âm thầm, biết con vẫn sống lơ lầm, biết Ngài nghĩa thiết tình thâm.
Con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn đắm mê, biết Chúa chờ con trở về, biết con thiếu thốn từ bề, biết Ngài ân phúc tràn trề. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa thật thà, để yêu mến Chúa bền tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa thật tròn, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.